đó. Thế còn thương đấy, thế còn cũng có một cái cách thương là lúc nào tôi phải ở bên cạnh, không rời ra. Còn cái thứ ba,
cái thứ ba là
những cái buồn của cái người bạn này là buồn của mình. Cái người bạn này khổ là thế nào thì mình sẽ khổ như thế. Cái người bạn này mà được vui cái gì thì mình cũng được vui. Đã. Thế cho nên coi như ruột, như thịt, như chân, như tay của mình. Nếu hễ mà cái tay trái mà nó bị nạn thì tay phải có buồn không? Toàn thân có buồn không? À, chứ không phải là việc của cái tay trái nó cứ việc bị nạn, còn thân tôi vẫn vui, không phải thế. Nó có một cái tình như vậy, cho nên đối với cái người bạn này là lấy cái buồn vui của người ta làm mình, lấy thành cái buồn vui của mình, cho nên cố gắng cho người ta vui. Thế thì đây tức là thương như ruột, như thịt, như tay, như chân. Thế là ba.
Dạ, kính thưa con, như bàn thứ tư thì
nhưng mà
không để nó thì thôi, ông không cần nhớ.
Bởi vì không phải là tôi không cần nhớ, nhưng mà bởi vì tôi bận lắm, tôi không có thời giờ tìm được ăn. Nè, bây giờ con hợp pháp và cái thí dụ đó.
Yeah.
À, nhưng mà nó còn tới cái chuyện tai nạn nữa.
Yeah.
Thì nó mới đủ cái thí dụ.
Yeah. Kính mà thay là khi mà ông có bốn người bạn như vậy, nhưng mà khi ông bị bắt nhà vô bắt thì ông đi tìm bốn cái người bạn đó.
Dĩ nhiên cái lúc mình hoạn nạn thì đi tìm cái người thân để mà lo, người ta giúp cho mình, cho nên ông tìm những người bạn thứ nhất.
Dạ, ông tìm người bạn thứ nhất đó thì người bạn thứ nhất trả lời là coi như ông thì đối với chị tôi thì tốt, nhưng bây giờ thì cái người thứ nhất này không làm gì được cả.
Tôi bất lực. Tôi cũng muốn giúp nhưng mà tôi bất lực, chả làm giúp, tôi không làm sao giúp được ông. Thế ông này gọi đi tìm người thứ hai.
Dạ, ở bên người thứ hai thì
người thiếu gì người.
Yeah.
Ông, tôi không chơi với ông thì tôi thiếu gì người, và quý chuộng tôi lắm. Tôi có phải cần đến ông đâu.
Dạ,
yeah, con người thứ hai.
Dạ, yeah, con người thứ ba thì tức là cùng đưa ông khi ông tới như thế thì con như cũng
yeah. Còn những người không có tội thì đứng ở ngoài khóc nhất đi, khóc khổ sợ lắm. Nhưng mà rút cục lại thì ai cũng có nồi cơm phải nấu, ai cũng có ruộng phải cày, phải trả về bổn phận của mình. Chung quy rồi mỗi người đi một phận mà. Rồi cái anh này cứ thế mà ngồi ở trong tù, những cái khóc có ích gì không?
Dạ,
những cái nước mắt của cái ông bạn là có ích gì không?
Dạ,
đó là người bạn thứ ba. Giờ người bạn thứ tư.
Kính bác thầy, thì người bạn thứ tư thì khi mà nghe tin ông
ngay cửa quan xin cho bằng được vào, tôi vào tôi hỏi thăm ông quan chứ không có hỏi cái người bệnh, à cái người tù. Cho nên người tự hỏi ông quan là lính vội vàng đưa vào. Thế vào tới ông quan thì cái người ấy làm sao?
Thì khi mà vào tới ông quan thì người này người ta có cách, người ta cài
cái người bạn thứ tư, à có cái tài là lọt tới vào trong cửa quan cái thì ông quan hiểu ra liền tha bổng cho cái người này. Vậy trong bốn người bạn, người nào ích lợi, người nào thật là nơi nương tựa của mình?
Dạ, ngay từ
chúng ta thấy họ không khóc, họ cũng không tình, không nghĩa, không nói gì cả, nhưng mà đến lúc hữu sự ấy, thì cái người thứ tư thật sự giúp được mình. Mà cái anh này hàng ngày ấy thì nếu mà anh Tư anh có đến thăm tôi thì tôi cũng tiếc, tôi cũng đãi. Nhưng mà nếu mà anh không đến thì tôi bận quá, tôi đâu có thì giờ nhớ tới anh. Đã. Vậy cái người mà thực sự mình nương tựa được ấy, thì mình lại hững hờ. Còn ba cái anh kia vô dụng ấy, thì mình quý lắm. Thế thì bây giờ con nói hợp pháp cái chuyện này. Pháp Quang nó cũng có ba đủ bốn cái người bạn đó.
Yeah.
Vậy người bạn nào là Pháp Quang nó chiều chuộng cái thân nó lắm, cái cơm không ngon phải ăn bánh cả.
Yeah.
Thế là vội vàng lo bánh.
Yeah.
Thế là nó đòi ăn chè cơ, thế là phải nấu chè. Thế rồi làm gì nữa?
Tức là nó bảo cái gì thì mình làm này, nó cay chơi thì mình đi.
Đấy, nó bảo mặc áo hồng thì lấy áo màu hồng mặc. Nó bảo mặc áo vàng thì lấy áo vàng mặc. nghĩa là cái thân nó muốn cái gì thì mình phải chiều nó. Nó đòi đi ngủ thì dù ngày mai chưa thuộc bài nhưng mà cũng phải chùm chăn đi ngủ đã. Cái đấy là cái người bạn số một của chúng mình, à, chúng mình thân lắm, chiều nó muốn gì được mấy, đó là một. Nhưng thế rồi đến cái lúc mà vận hạn,
dạ, cái mà thấy
là cái vận hạn
lúc phải chết,
đó là cái gọi người ta gọi là ngày đại hạn, tức là cái vận hạn lớn nhất của thế gian, tức là cái ngày mà không sống nữa, phải đem cái thân bằng cương gạo này giả về cho đất, thì người ta gọi là ngày đại hạn. Thì tới cái ngày ấy thì cái người bạn này nó làm gì? Thì chính nó đang tan rã quá, nó nứt rách, nó thành mủ thành máu, rồi dòi bỏ cho đến những cái xương nó lông nó rụng ra, nó tự cứu nó chả được, nó cứu ai? Cho nên cái người bạn thứ nhất là cái thân của mình đây, à, tới cái ngày giờ mà đại hạn nó bất lực, nó không giúp mình được, mà mình mất công hầu nó chọn đời, nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi quần áo, nó đòi tắm rửa, nó đòi giày, đòi dép, đòi nhà, đòi cửa, nó đòi 100 thứ, chúng ta phụng sự nó cả đời, à, nhưng mà rốt cục thì thành ra một cái bất lực mà vô dụng, mà còn hôi hám bẩn thỉu, thiên hạ người ta còn sợ. Bình thường là bạn thân quý nhau lắm, nhưng mà như bây giờ tuổi chiếu mới có tưởng đến thôi mà chị em đã mùi run rồi. Tôi nghĩ thế gian nó buồn cười như vậy đấy. Gì nữa, lạnh như tiền. Đến cái khi mà lâm chung thì nó làm gì? Nó đi chơi với người khác luôn, chiếu cho người quý chuộng nó, cho nên nó bận gì đến mình đâu. Cho nên cái thân này cứ việc tan giữa, tiền bạc cứ việc qua tay người khác, còn cái tinh thần này đã bị giam giữ ở chỗ u tối ấy, bao giờ tỉnh cho ra. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè thuộc về loại tình ái, chúng ta nương tựa nó lắm. Hễ mà già mà không có con thì bảo là cô độc, mà trẻ mà không có cha mẹ thì gọi là đồ bồ côi, là những cái sự đáng thương của thế gian, nghĩa là khổ. Thế cho nên người thế gian nương tựa vào tình ái, thế thì sao? Ta chưa bị người ta tử tế lắm, không đến nỗi như cái đồng tiền. Đồng tiền nó kệ, càng đằng này người ta tử tế lắm, ta đưa mình đến tận nấm mộ, đã tới cái nấm mộ rồi thì làm gì? Đang để quan tài chôn xuống đất lấp lên rồi làm gì?
Thì người ta cũng vậy, thì người ta đâu
khóc chứ, ta khóc lắm chứ, đứt ruột đứt gan, thế khóc thì bao nhiêu nước mắt. Đến nỗi Phật nói rằng từ vô thủy tới nay, những nước mắt mà người thương của người thân của mình mà khóc khi mình chết ấy, thì nếu mà những nước mắt ấy mà nó còn ấy, thì là cả bể đại Tây Phương đã đủ sự chỗ để chứa. Chúng ta đã từng khóc nhau đến như thế đấy. Thế nhưng mà rốt cuộc là thắp ba nén nhang ở trên mộ, chắp tay xá ba xá, nhất từ vạn kiếp chia ly, không còn bao giờ thấy nhau nữa. Thế thì cái thứ nương tựa này có thật là nơi nương tựa không?
Không.
Để rút cuộc lại, đến cái ngày đại hạn là cái ngày cần nhất, quan hệ nhất thì thôi. Mà nhất từ vạn kiếp chia ly, càng thương bao nhiêu thì cái lúc bây giờ càng khổ bấy nhiêu, bị diệt. Thì như vậy là bốn cái người bạn đó. Tới đây là con nói nốt cái như cái quyển sách mà. Ừ, ở đây hôm vừa rồi bà Viên Không mà có cái quyển sách đó để mượn bà để cho chúng xem. Người ta chụp hình cái tư tưởng của mình, người ta chụp được màu. Nếu mà mình thiền, mình ác thì nó thành màu, thì là màu đen. Mà nếu mà mình tưởng lên những các cái sự thanh cao thì nó là màu trắng. Cho nên ta chụp ở những nhà thờ ta thấy cái màu trắng, Như ban nãy thầy vừa nói, thầy lên tới đây thầy có một cái cảm giác nó yên tĩnh hơn. Vừa mới dưới nhà lên đây có phải ban nãy thầy vừa mới nói không? Đó là bởi vì cái chỗ những người an tĩnh tụ hội thì tự nhiên cái người bên ngoài đang loạn động bước vào nó lãnh một cái thứ điện yên ổn an hòa. Cho nên cái người ban nãy thầy vừa thầy lên tới đây thầy có cái cảm giác, thầy nói ngay một trong chúng là nó có cái cảm giác mới dưới nhà mới trên này mà hai cái cảm, hai cái hơi thở nó khác nhau được. Thế thì bây giờ con đang nói cái gì? À, thầy đang nói về cái tư tưởng của người ta. Thế cho nên bây giờ nhà khoa học người ta chụp được những cái tư tưởng, người ta chụp về cái tư tưởng là người ta chỉ thấy, thấy cái màu sắc. Với cái người thanh tịnh thì nó có màu trắng, với cái người sợ hãi thì nó thành cái màu, cái màu nó vừa xám và vừa đỏ. Thế còn nếu những người mà mừng rỡ thì nó lại có cái màu, màu thuộc về loại đỏ hồng hồng hồng. Thế thì cái quyển sách ấy người ta chụp được và người ta ghi rõ là ta đã chụp ở đâu, người nào và như thế nào ta bị. Bởi vì là nhà khoa học thì người ta làm kỹ cẩn thận. Như thế cho nên biết rằng cái tâm của chúng ta nó có hình tướng chứ không phải là không. Thế vì thế cho nên những người nào mỗi khi mình có cái lòng hoan hỷ, mình tha thứ thì cái tâm mình nó nhuộm một thứ, nó liền lên một cái màu nào. Mà những cái này nếu nó được tiếp tục được tập nhiều thì cái màu nó phải mạnh hơn. Thế đến khi mình chết mà chết trong cái tâm nguyện trong trắng thì ông Diêm Vương ông ấy thấy, ông thấy cái tâm của mình. Ông ấy là một vị có thần thông, ông phải thấy tất cả cái tâm của tất cả chúng sanh. Cho nên người nào đem cái màu đen tối tới thì ông đưa vào địa ngục. Chẳng tuy nói là có cha có hỏi có xét thì những cái thầy không biết, nhưng mà chỉ cần soi vào cái tạng tâm của mình thì trong kinh Địa Tạng cũng nói là cái có cái gương, cái gương người ta các vị có nói là ông Vua Diêm Vương cũng cầm cái gương ông ấy soi thì là ông ấy thấy hết những việc của mình làm. Đấy. Thì cái gương này chính là cái tâm của mình đấy. Ông ấy nhìn vào cái tâm của mình là ông thấy nó là thuộc về loại màu nào. Nếu mà là màu trăng trắng thì hẳn là ông ấy đón nước, ông ấy mừng, ông ấy đón, ông ấy thỉnh về những cái cảnh giới bình an. Còn nếu mà là những cái màu đen, màu tối, những cái màu tội lỗi thì ông ấy đưa vào địa ngục hoặc là cho đi đầu thai các nữa. Thế thì cho nên cái người bạn thứ ba, tức là cái người bạn lành, chính là những cái tâm niệm lành của chúng ta. Những tâm niệm tốt, những tâm niệm lành thì những cái tâm niệm ấy nó có cái màu sắc khiến cho Vua Diêm Vương mừng rỡ đón tiếp. Thế thì trong cái câu chuyện này thì nói là những cái điều lành, những cái tâm niệm tốt của chúng ta nó cãi với ông quan tòa để cho khỏi phải vào tù, khỏi phải vào ngục. Thế vậy thì trong bốn người bạn này, Pháp Quang con kết luận chỗ quy y, nghĩa là quy là quay về, y là nương tựa. Đấy. Bởi vì khiến cho mình được tai qua nạn khỏi, khiến cho mình được an ổn, yên vui lâu dài. Thế cho nên cái đấy là chỗ nương tựa của mình. Còn thế gian thì không biết, lại cứ ba cái người bạn trên ấy mà nương tựa, tiền bạc, thân thể, tình ái, cứ lấy cái chỗ làm nương tựa, nhưng mà thật là chỉ nương tựa được tạm thời, không phải là cái chỗ nương tựa cứu cánh. Còn cái người bạn thứ tư ấy, nghĩa là những cái tâm lành, những việc lành, bởi vì những việc lành mà nó có là do cái tâm lành, mà cái tâm lành ấy là phải nhờ cái chánh kiến và nhờ cái giới luật của Phật. Giới luật khiến cho nó có một cái khuôn đúc, rồi từ cái chánh, nhưng mà phải có chánh kiến thì mới biết giữ giới luật. Còn nếu không có chánh kiến thì đâu có chịu vào cái khuôn lành của Phật đâu. Cái người thế gian không có chánh kiến cho nên cứ nương tựa vào ba cái người bạn là thân thể, rồi tình ái, rồi tiền bạc. Nên bởi vì người ta không có chánh kiến. Bây giờ mình biết ba cái nơi này không nương tựa được, phải trở về cái người bạn thứ tư gọi là quay về nương tựa, gọi là quy y. Thế làm sao Phật không bảo chúng ta nương tựa vào cái điều lành, mà Phật lại cứ bảo chúng mình nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, tuệ giác. Bởi vì chúng ta thì phải nương vào điều lành, nhưng mà nhiều khi mình làm tội mà mình lại cứ cho là mình làm phước, tự cho mình là ta làm phước mà thật ra làm tội. Bởi vì phàm phu đâu có biết cái gì, làm gì có chánh kiến mà thấy là thật. Đấy, như thầy cho cái thí dụ phía trước, như là các con thấy cha mẹ chết, chả phải nói đến con nào, ở bên tàu Đức Hồng Tử là một vị thánh của thế gian, phải không? Có phải các con có nghe tiếng Đức Hồng Tử với Đức Mạnh Tử bao giờ không? Có phải là thánh của thế gian không? À, khắp các nơi đều có lập đền thờ mà ngài là một vị thánh nhân. Nước tàu là tất cả cái nền văn hóa ở tàu là dựa là nương và Đức Hồng Tử hết, cho nên ngài đâu có phải là một vị thường. Đấy. Mà ngài cũng đặt ra cái luật lệ, bên tàu có cái luật lệ đó, bây giờ thì không biết, thế cái hồi xưa ai mà không vâng lệnh cái luật lệ đó là chết với nhà vua. Có cái luật rằng thế mà con người con bố mẹ mà chết, nếu mà người con ấy mà làm quan lớn, có di hành từng phẩm phẩm các thế nào, từ ngôi nào nhưng mà thầy không thuộc rõ, thế thì thầy cứ gọi là làm quan lớn, thì bắt buộc là phải làm trâu, một con trâu, một con bò và một con lợn để tế cái vị mà cái ông bố mà chết đó. Nếu cái ông quan ấy mà không làm như thế thì là phạm vào cái lời dạy của Đức Khổng Tử, thì triều đình sẽ bắt tội, nhà vua bắt tội, cho nên bắt buộc cái ông quan lớn, ai mà làm quan đến cái phẩm chất ấy gọi là quan lớn thì bị. Thế còn các ông quan mà thấp hơn như ông huyện, ông phủ đó, thì ít nhất cũng phải có một con heo, một con dê và một con gà để tế bố. Nếu mà không có là triều đình bắt tội, bởi vì cái luật ấy là của Đức Khổng Tử đặt ra, của một vị thánh nhân đặt ra, cho nên nếu không vâng lời là nhà nước chịu tội. Thế còn nghèo nữa, dân cùng nghèo nữa thì không, cũng phải mua một miếng thịt heo, cũng phải có một con cua. Đấy. Nếu vậy con gì đó thầy không nhớ, nhưng nghĩa là phải có tam sinh, nếu mà thiếu ba con vật thì không được. Còn nghèo quá, nghèo khổ, nghèo sợ thì phải có cái quả trứng đó. Thì để cúng tới cái người chết. Nếu mà không có những cái luật lệ ấy thì gọi là đồ bất hiếu, và người ta khinh, thì nhà nước chỉ tội. Còn như nếu mà có thì gọi là người con có hiếu. Ồ, cái ngài có phúc quá, có làm trâu, làm bò, làm heo, trước là tế cái vong đó, sau nữa là mời cả làng vui mừng, thì đó là cái phúc đức cho cái người chết. Đấy, thì cái hiếu của cả nước tàu mà là do một vị thánh nhân cả thế giới biết tiếng và kính phục đã đặt ra. Mà nước Việt Nam mình hồi xưa dĩ nhiên là hệ thuộc nước tàu thì cũng phải như thế. Mà cái tệ về việc làm trâu làm bò mời cả làng ấy, thì cái thời của thầy hãy còn có, dân Việt Nam các làng vẫn có. Thầy nhớ hôm vừa rồi cái bà, có một bà mà bà ở bên Pháp mới về, một người Việt Nam, bà ấy về mà bà tới đây thăm thầy, tên là bà Xuân, bà đội tiến sĩ ở bên Pháp. Mà khi ông bố của bà ấy mất ở tỉnh Hà Đông ở ngoài Bắc ấy, bà ấy về bà ấy cũng làm trâu làm bò như vậy, rồi bà lên bà khoe với thầy này, đấy Xuân đã làm như thế đấy. Đó, thì như chúng ta thấy là một cái, không phải là một người làm, hai người làm, ba người làm, mà cả nước tàu còn làm, cho đến cả nước Việt Nam suốt cái lịch sử cả ngàn năm, mà bởi vì vâng lời ông thánh. Thế thì chúng ta thấy cái chi kiến của thế gian thực là, bây giờ mình học Phật mình thấy là đúng hay sai. Đó, bây giờ mình có học Phật mình mới biết, mới thấy. Cho nên tầm chi kiến của con người ta nó ở trong, mà nghĩ cũng thương tội nghiệp, ở trong bụng mẹ hút cái máu dơ bẩn như vậy để kết làm óc, làm da, làm thịt thì làm sao mà sáng suốt được? Dĩ nhiên là phải mê muội. Thế cho nên nói cái việc làm lành, làm phước thì cứ cái độc, cái ác, cái sai, cái quấy, cái đưa vào địa ngục ấy là nhận là lành. Còn chính những cái lành ấy thì không có nhìn thấy. Cho nên trong câu chuyện Phật nói rằng anh đến thì tôi cũng tiếc, nhưng anh không đến thì tôi không có thì giờ để đi tìm anh. Bởi vì bây giờ những người nghèo ta tới chùa người ta xin chén cơm, cho chẳng cứ người nào đến con chó nhà ông Lộc mà sang xin miếng cơm, các con có cho không? Có cho không? Có cho chứ, xóm mà nó đói meo, các con có nghĩ lên chuyện mang cơm cho nó? Tôi cũng không có thì giờ tìm anh. Nghĩa là cái lành, cái duyên để làm việc lành nó tới thì tôi cũng có làm chứ không phải không. Nhưng mà nếu cái duyên nó không tới thì tôi ít khi mà đi tìm. Đấy. Đi tìm cái việc phước, việc lành để mà làm thì có đó ít khi. Cứ gặp duyên thì cũng có làm. Thế thì vậy thì cái chánh kiến chúng ta rất là kém, phải nói là không có. Thế thì vậy thì chúng ta muốn nương vào việc lành thì nương chỗ nào? Cho nên như cô Tuệ Giác vừa nói, phải nương đấy, tìm thánh nhân như Đức Hồng Từ mà nói là dạy chúng ta cái sai. Phải nương Phật là một vị hoàn toàn sáng suốt thì mới cái chỗ cái thấy nó mới đúng được. Còn nương các thánh thế gian thì chưa được, thánh thế gian còn chưa được, huống chi là người thế gian làm sao có chánh kiến. Cho nên cái chỗ thấy sai. Thế thì bây giờ chúng ta quy y Phật, nghĩa là bỏ ba cái người bạn kia không nương tựa nữa, chúng ta quay về nương tựa Phật. Nhưng mà Phật thì ngài bây giờ có thân bằng da bằng thịt như chúng ta không? Mà chúng ta lại chỉ thấy được những người nào có da có thịt có xương, nghĩa là cũng ở bụng mẹ, cũng ở bào thai, cũng uống những cái máu như bằng ấy thì như chúng ta, thì chúng ta mới thấy được. Và nếu các ngài đã không vào bào thai, không uống cái máu như bằng, không có cái thân thai thanh thì chúng ta không nhìn thấy. Dù các ngài cả ngày đêm vẫn ở ngay trước mắt mình, vẫn ở ngay trong tâm mình, vẫn ở từng làn da thớ thịt mình, nhưng mình không hề thấy, không hề biết. Thế thì làm nào mà chúng ta nói chuyện nương tựa Phật được? Thế nhưng mà Phật có giáng sanh, tội nghiệp ông Phật, ông ấy cũng phải vào bào thai bà ma gia phu nhân, ông ấy cũng phải có da có thịt ở trong bào thai đi ra, phải không? Thế cho nên ở xứ Ấn Độ hồi xưa cũng có Đức Phật bằng da bằng thịt bằng xương. Đấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới lấy cái thí dụ là ông trưởng già, ông ấy muốn nói chuyện với người con ấy, ông phải làm gì? Cái đứa con nó chỉ chuyên môn đi hoạt phân, nó chỉ thích làm nghề hoạt phân, ông làm nghề gì khác. Thế cho nên ông trưởng già muốn gần người con, muốn nói chuyện với nó phải làm gì?
Dạ, không.
Đó, ông ấy cũng phải hiện cái chuyên hoạt phân, nghĩa là cởi hết những các anh lạc, những các thứ châu báu ngọc ngà, quần áo sang trọng bằng gấm bằng bọc cất đi. Bây giờ phải lấy cái áo rách hot phân, cầm những các cái đồ này hot phân thì mới nói chuyện với cái đứa con hot phân được. Đấy. Đấy, cho nên ông ấy cũng phải vào bào thai mẹ, cũng phải ra hiện ở cái thân có mắt có tai có chân có tay nguôi ngoao. Đó, thế thì ông ấy mới làm một hiện thân của ông Phật ở xứ Ấn Độ cách đây 2500 năm. Rồi những lời của ông nói được ghi lại ở trong các kinh sách. Thì bây giờ chúng ta đọc kinh sách là chúng ta được nghe những lời của Đức Phật nói. Vì thế chúng ta quy y, muốn quy y Phật thì phải quy y Pháp. Học kinh, học sách như bài chúng ta đang học đây, để mà vâng lời Đức Phật dạy mà biết cái đường tu tâm. cho nên chúng ta phải bỏ ba cái người bạn kia, quay về là quy y là nương tựa ông Phật. Mà muốn nương tựa ông Phật thì bắt buộc là phải nương tựa Pháp, mà quy y Pháp. Chứ Phật mình đâu có trông thấy, cho nên bây giờ phải quy y Pháp. Mà giờ quyển kinh ra thì mù mịt chả hiểu gì, cho nên phải quy y ai?
Tăng.
Tăng là người người ta đã nguyện chọn đời, bỏ hết mọi việc, chỉ có một sự nghiệp là học kinh của Phật, học Pháp của Phật để tu thành Phật. Thế cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tăng thay mặt Phật mà dạy chúng mình được thôi. Cho nên bắt buộc chúng ta quy y tăng. Vì thế mình, thế gian ấy, thì họ chỉ nương tựa ba cái người bạn kia là những ai vậy? Thân xác mình, tiền của và tình ái. Ba cái thứ đó là chỗ nương tựa, người ta gọi là hạnh phúc của thế gian. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng ba cái nơi này không thể có nương tựa tạm thời thì chứ không thể làm nơi nương tựa rốt ráo được. Cho nên phải quay về nương tựa ai? Nương tựa điều lành người bạn thứ tư. Mà người bạn thứ tư đây ấy, thì chỉ phải nương ai thì mới có quy y Phật, rồi quy y Pháp, rồi quy y Tăng. Đó. Thế cho nên cái người học tứ niệm xứ này là người đã nương tựa Phật, Pháp và Tăng, cho nên người ta không có nương tựa gì vào thế gian này cả. Cho nên gọi là sống không nương tựa. Không nương tựa đây là không nương tựa thế gian, không nương tựa những cái chỗ nương tựa của người thế gian. Không chấp trước một vật gì ở đời, nghĩa là thế nào nhỉ Nguyên Châu? Không chấp, không nắm, không giữ vững, không nắm ở trong tay, không nắm một vật gì cả. Từ thân mà còn biết nó là hư vọng, nó là vô thường, vô ngã, khổ và không, thì ngay cái thân này ấy, còn là hư vọng, còn là không. Thì những cái gì từ cái con mắt nó chiếu ra, từ cái tai nó âm thanh, cái âm thanh cái tai nó thâu vào, từ cái tâm nó nhớ tưởng, những cái ấy có còn thật không? À, những cái gì mà do sáu căn của cái thân này nó chiếu ra thì dĩ nhiên cái chính cái thân còn hư vọng, những cái nó chiếu ra đâu có thật. Cho nên không chấp thân mà cũng không chấp cảnh, cho đến cái vọng tâm cũng là cũng bỏ, cái tâm cũng biết nó là vọng, cho nên buông xả. Cho nên các vị này không chấp thủ một vật gì ở thế gian cả. Thế thì thành là con người rỗng không, có phải hay không? Hết rồi đi ngủ cả ngày, vô dụng. Đấy là các ngài nhập niết bàn, các ngài chứng a la hán, các ngài nhập niết bàn. Thế thì nhập niết bàn thì ngồi lì ở trong niết bàn đấy rồi làm cái gì? Thế thì có khác gì cục đá? Chứ còn vậy thì đâu là thật? Đại hảo, nên chúng ta học tiểu thừa rồi lại học đại thừa, mà Phật mới đặt ra cái chuyện tiểu chuyện đại. Tiểu thừa để chúng ta xả hết những cái sai, những cái lầm, nhưng mà có cái thật để cho chúng ta sống. Thế cho nên học đại thừa để cũng như cái cây ấy, nó có cái gốc là tiểu thừa. Cái cây thì nó có cái gốc là tiểu thừa, mà cái cành, lá, hoa, trái thì cái đó là đại thừa. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần có cái gốc được không? Cái cây mà chỉ có gốc thôi, trụi, trụi không có lá, không có hoa, không có trái thì cái có thật là gọi là cái cây không? Chỉ gọi là cái gốc cây thì được, chỉ gọi là cái cây thì không đúng. Cho nên đã là cây thì phải có hoa, có trái, có lá. Thế thì đấy là phần của đại thừa. Thế mà nếu bây giờ mình không cần, mình chỉ có gốc thì không được. Thế vậy bây giờ tôi không có gốc nhưng tôi chỉ có lá, có hoa, có trái được không? Thì tôi chỉ cần ăn trái mít thì tôi không cần gốc mít được không? Tại sao không được? thì trái là hết, chứ không còn nữa. Nếu mà có gốc ấy, thì ngày này qua ngày khác mà mình chịu khó cứ ăn được trái lại lấy hột đi dòng nữa thì mình sẽ ăn được, sẽ có mít ăn vĩnh viễn, không bao giờ không có mít ăn. Nhưng mà nếu chỉ có ăn trái rồi thôi, không biết đến cái gốc ấy, thì chắc là không còn nữa. Chúng ta nếu chỉ biết đại thừa, tụng pháp hoa, hoa nghiêm, nơi học là nghiêm các thứ, mà không đoái đến tứ niệm xứ, không đoái đến những các pháp môn của từ xưa, chúng ta là người học Phật có gốc không? Đấy, mà những cái hạng mà không có gốc thì vô chuyện, vô tích sự. Cho nên chớ có nói không cần tiểu thừa, chứ đã gọi là Phật một cái cây thì phải có cả gốc, cả ngọn, cả trái, cả hoa mới đủ cái cây. Chứ còn nếu chỉ học như bên Nguyên Thủy, người ta chỉ học tiểu thừa thì rất quý, nhưng mà tới niết bàn rồi cho là đủ rồi thì với con mắt của Phật là rất là chưa gọi là chánh kiến được. Tuy là hơn phàm phu nhưng chưa phải là chánh kiến. Bây giờ chúng ta có cái tai nạn là cái chia tiểu thừa khác, đại thừa khác. Và thứ nhất là chính thầy đã được đọc những quyển sách, người ta đã đem đến khổ cái cán cờ, nó nêu biểu cả một quốc gia, cái tinh thần của cả một quốc gia đã thành lập từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thế hệ con người đó. Thế mà bây giờ, nhưng mà cái cán cờ trong cái khi mà gió thất cái lá cờ, cái cán cờ nó biết gì không? Thật ra nếu mà bây giờ rời cái cờ ra, rời cái cờ ra thì cái cán ấy dùng làm gì? Ta chỉ bỏ bếp cái gì à, đấy, một cái cán cờ, cái cán cờ gỗ. Thế cho nên nếu mà cô Savini mà không có tứ niệm xứ, không có cái tinh thần giải thoát, không có cái trí tuệ siêu xuất thế thì đâu có thật là Savini. Cho nên cái thân này nó chỉ như cái cán gỗ thôi, bởi vì trong cái lá cờ thì người ta nghĩ đến cái quốc gia, nhưng mà cái cục gỗ ấy thật là vô dụng. Thì cẩn thận Savini, chúng ta đừng có là cái cán cờ gỗ, mà muốn thực sự là cái lá cờ thì phải lá cờ của Phật giáo, thì phải có cái trí tuệ tứ niệm xứ. Anh nói tiếp, cái căn cơ đã chín thì người ta chỉ cần quán 32 thể trược, hoặc là quán bốn cái tánh chất của thân là đất nước gió lửa, là người ta có thể giác tỉnh được rồi, có thể tiến lên đại thừa để học về cái chân tâm bản tánh được rồi. Nhưng mà với những người căn cơ kém thì phải quán cái thân chết mới đủ sức để tỉnh ra. Thế cho nên đây Phật nói thêm về cái coi như là cái thuốc, cái bài thuốc này nó thì đưa rồi nó thêm mạnh, nó mới đủ sức để cho chúng ta tỉnh ra. Cho nên bây giờ nói đến cái thân chết, tức là thấy cái những cái sự nó thối, nó giữa, nó nát, những các cái mà người thế gian chán ghét. Bây giờ dùng ngay cái chán ghét này để mà chữa cái bệnh cái bệnh tham luyến, cái thân chất ngã chất phạt. Thế cho nên bây giờ quán cái thân chết quăng bỏ trong nghĩa địa. Thì cái thân quán này ở các nước người ta có, như ở Ấn Độ thì người ta đến hẳn cái chỗ có xác chết đó để người ta quan sát. Chứ thầy đọc những các sách thì thầy thấy các vị như bây giờ người ta đến hẳn, xin phép hẳn vào trong các cái nhà gọi là nhà xác, cái chỗ để chờ để những các cái thân xác người chết để người ta quan sát, ta nhận định. Thì nó như thế mắt thấy thì nó cái lòng tin nó vững chắc. Còn bây giờ chúng ta quán đây là cần nhiều dùng cái sức tưởng tượng. Như hồi xưa thầy tập đó thì thầy cứ đi mua những cái, nhờ người ta mua ở chợ đó, những cái miếng gan hay là những miếng thịt mình mang về mình thể đấy, để mình nhận định những cái chuyển biến của nó. Thì như thế mình cũng được thấy một phần nào những cái chuyển biến mà quả tình là những cái con giòi không biết nó từ đâu đến, nhưng mà những cái hộp, những các cái miếng thịt, những cái miếng gan thầy bỏ trong cái be thủy tinh mà thầy bịt kín, mà bỗng nhiên cũng có những con giòi nó xuất phát được. Thế cho nên người ta gọi là hóa sinh, thầy bỏ nó hóa sinh. Thế thì bây giờ mình mượn những các cái hình ảnh đó để mình nhận được cái thân của mình cái lúc cuối cùng nó sẽ thế nào. Một thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa để nằm một cách yên ổn, chúng ta tưởng là cái người được an nghỉ, nhưng mà trên sự thật thì lúc bấy giờ là cái lúc đau khổ nhất, cho nên người ta sợ chết cũng vì thế, không phải là yên cứ bình yên như thế này, mà cái lúc là đau lắm. Bởi vì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được cái đau của người ấy bằng cái cách chúng ta cứ bịt cái mũi, bịt mũi đi thì chúng ta thấy bực, chứ không thở thì chúng ta bực như thế nào. Tập bịt mũi để nhận cái đó thì chỉ tập được vài phút thôi, rồi thế nào cũng bỏ tay ra để cho nó phì cái hơi ra, chứ nó khổ lắm, nó không chịu được. Mà cái người này lúc bây giờ được không được thở nữa, mình có bịt mũi là chỉ có vài phút thôi, mà cứ lúc bây giờ mình cũng thấy khổ lắm. Mà đằng này khổ lắm mà vẫn phải chịu, không có cách nào thở được. Cho nên cái người chết cần phải để người ta yên. Lúc bây giờ mà đậm đậy để thở, để xem các cô thỏa mãn cái tò mò để xem người ta đi đường nào, đó là cái tai nạn cho người chết. Bởi vì người ta đã khổ quá rồi, mà mình lại còn cứ mó vào cơ thể ra thì mỗi một cái ngón tay của mình đặt vào, người ta chỉ như là dao chém từng thớ thịt, cho nên ta khổ lắm. Thế là một cái chuyện khổ về không được thở. Một cái khổ ấy, chúng ta chỉ cần bịt mũi vài phút, chúng ta cũng đã thấy một chút được của người ta. Mà đằng này người ta phải nhịn thở cho đến lúc chết. Nên biết là cái người chết người ta khổ lắm, chứ không mình đứng ngoài mình tưởng người ta nằm yên, không phải đâu. Cái đấy là cái giờ phút địa ngục của con người. Thế rồi theo với cái hơi thở mà tạt thì không có cái chất oxy vào nữa, cho nên là không có cái chất oxy để hấp cái máu, thì cái máu nó lạnh dần. Thì cái lạnh của máu đây là nó lạnh toàn thân. Thì trong kinh Phật nói là gió phong đau xẻ thân, ví cái đó như con dao ấy, nó xẻ từng thớ thịt, mà không phải chỉ rét ở thịt, rét từng tế bào của xương. Và thứ nhất là cái tủy, bởi vì nó không có máu, máu không tới, nó không còn sức ấm, thì nó cứ dần dần như thế, như dao cứa. Trong kinh thì gọi là phong đao, tức là cái dao của gió, tức là bởi vì lúc rồi dần dần nó lạnh dần đi. Thì cái khổ này là cái địa ngục hàn băng, cái khổ của người ở trong địa ngục. Thứ hai cái khổ đó, một cái khổ là không được thở, và một cái khổ lạnh. Cho nên trong kinh nói rằng đau đớn phát điên, lúc bây giờ phát điên phát cuồng về đau đớn, nhưng mà lại không cử động được, không có một tí cái gì là nhúc nhích, là cứ thế mà chịu hai cái khổ đó, chịu cho đến khi mà nó lạnh được hoàn toàn thì cái thần thức nó mới không hiện hành nữa. Cái thần thức không còn có tí hơi ấm nào không hiện hành được nữa, thì lúc bây giờ chìm vào trong cái mê cũng như ngủ rất ngủ say. Lúc bây giờ không còn đau nữa, hết cái đau của xác thịt, thì lúc bây giờ rơi vào cái đau của tinh thần, cái khổ của tinh thần. Nhưng bắt đầu là cái mù mịt tối tăm, bởi vì cái thần thức nó không hiện hành lên nữa, thì tựa hồ như có một cái mù mê, cái suy nghiệp hoàn toàn tối đen, rồi về sau dần dần theo với cái nghiệp của mình mà cái vị ấy có lên có xuống, có chuyện này chuyện khác. Thì trừ những vị đại phúc đức thì cái thần thức về thẳng cực lạc cũng có vị thẳng lên cõi trời. Đã. Nhưng mà cũng chỉ phải chịu cái khổ của cái thân, rời cái thân này ra đã. Cho nên cái mấy hai cái khổ mà thầy vừa nói, còn những vị đại phúc đức thì có thể hoặc là thẳng lên trời, hoặc là thẳng về cõi Phật, hoặc là những vị phúc tội ác cũng quá nặng thì thẳng vào địa ngục. Thì với những vị ấy nó không có cái thân trung ấm, cái thân trung ấm tức là cái thân nó chưa thành, nó chưa thật là theo cái nghiệp nào, nó còn đang chịu vật vờ. Việt Nam mình gọi là đang chờ cái xét xử tội phúc. Thì thầy đọc ở cái quyển sách của các vị viết ở Tây Tạng thì nói là cứ 7 ngày một lần thì cái thân trung ấm nó có sự chuyển biến. Cho nên chúng ta cứ có cái cúng tuần 7 lần một lần, ngày một lần, để làm phước, để chuyển cái quả báo cho cái người chết. Thế cho nên đến cái khi, cái lúc này là cái thời gian cái thân nó mới lạnh dần rồi thì cái thần thức ấy, nó lạnh hẳn rồi à, thì cái thần thức lúc bây giờ nó mới không có đau khổ nữa, mà nó chìm trong cái tối tăm. Thì người ta gọi là cái thần thức nó thoát được xác. Thì khi ấy không có cái sự chấp giữ, gọi là cái chấp trì của cái thần thức. Cho nên cái thật tâm thức của chúng ta gọi tên là cái thức A Lại Ra, tức là cái tàng thức. Mà nó cái tàng thức này nó lại có cái khả năng chứa giữ, cho nên gọi là chất trì. Thì tên Ấn Độ gọi là Adana. Cái thức Adana là nói về cái lực chất trì. Chất là giữ, trì cũng có nghĩa là giữ. Mà vì chúng ta bây giờ cái tâm thức chúng ta nó có cái khả năng chấp trì như vậy, cho nên ở trong cái tử cung của mẹ, cái máu ấy, nó mới không đi ra bên ngoài. Mỗi một tháng người nữ có cái loại máu gọi là kinh nguyệt đang vứt đi. Nhưng đến khi đã có cái thần thức nó nhận đó là chỗ ở, món ăn của nó đứng ở tại đó rồi, thì nó thâu những các cái chất ấy lại, những cái máu ấy lại, cho nên cái máu ấy không đi ra ngoài, mà cũng nhờ có cái nó giữ lại, cho nên những cái hơi ấm của mẹ, cái máu nó không thối, nó không thiêu, mà tiếp tục nhận cái hơi thở của mẹ, cái máu của mẹ, cho nên cái bào thai cứ thế lớn lên mà không bị thối, rồi thành hình dần dần theo cái đường lối của các tế bào, cũng như cái quả trứng dần dần nó thành hình con gà, là bởi vì ở trong đó nó đã có cái mầm của con gà. Thì những cái quả trứng không thối mà biến hình thành con gà dần dần, cũng như cái thai nhi, cái máu nó không thối mà nó lại tụ lại rồi nó biến dần thành hình đứa nhỏ, đó là do cái lực chất trì của cái thức Adana. Thế thì bây giờ cái thức Adana không ở đấy nữa, không hiện hành nữa, tức là không có cái sức chất trì của cái phần tinh thần nữa, thì cái thân ấy nó không có cái sức chất trì, cho nên không có cái sức ép. Thế bây giờ những cái nước của ở trong các tế bào nó chịu một cái sức ép, thế thì nó mới thành hình, cho nên cái da của mình nó mới không có bị lõm này, nó đứng vững được. Là cũng như là cái trong cái quả ba lông mà đã có cái hơi đủ, cho nên cái quả ba lông nó không có bị bóp xuống. Thế thì chúng ta bao nhiêu những các cái nước ở trong cái cơ thể, ở trong các tế bào có một cái sức ép của cái thức Adana của chúng ta, cho nên rằng nó đứng yên trong các vị trí. Nhưng mà bây giờ cái thần thức không còn nữa, không hiện hành nữa, cái sức ép ấy không có nữa, cho nên những các nước ở trong các mạch máu, các tế bào nó bật tung lên, nó bật ra, vì vậy nó làm vỡ những các cái đường mạch máu, những các tế bào, và nó mạnh cho đến vỡ cả da, cả cái da ở bên ngoài cũng nứt ra. Thế thì đấy, khi mà những cái làn da nó bị nứt ra thì những cái máu, cái mù, những các cái chất nước nó tìm đường được thoát. Thế là cho nên cứ giờ